Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài giải luận Kinh Thánh Cơ Đốc Nhân trong Trần Gian dựa trên Phúc Âm Ma-thiơ chương 5 câu 13 đến câu 16. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe ca khúc Tình Yêu Của Ngài qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Trời thẳm sâu không thể sánh sánh.
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Tình yêu của Ngài. Và bây giờ là phần 2 bài giải luận Kinh Thánh, Cơ đốc nhân trong trần gian. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta không ai nghĩ rằng sự kiện mình có mặt tại đây là việc tình cờ may rủi. Nhưng chúng ta tin rằng có sự tể trị của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi diễn biến lịch sử trên thế giới, cũng như mọi biến cố trong cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời quan tâm đến từng sinh hoạt của cả cuộc đời chúng ta. Chúa Giê-xu bảo rằng, cả đến tóc trên đầu chúng ta, Chúa cũng đã đếm. Như vậy, cuộc đời chúng ta trên trần gian không phải là một sự tình cờ, nhưng nằm trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 13 đến câu 16 ghi lời Chúa Giê-xu dạy như sau. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Sau người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý là hình ảnh Chúa dùng để chỉ các môn đồ, muối và ánh sáng. Nhưng điều quan trọng hơn là từ ngữ Chúa sử dụng ở đây. Chúa không bảo các môn đệ có muối hay có ánh sáng, nhưng Chúa bảo họ là muối, là ánh sáng. Những gì chúng ta có thể bị mất dễ dàng, nhưng những cái chúng ta là rất khó mất. Tôi có sức khỏe, nhưng tuổi già đến, bệnh tật đến, tôi mất sức khỏe. Nhưng tôi là người, thì không bao giờ mất được chất người. Dù trẻ, dù già, dù khỏe, dù yếu, tôi vẫn là người. Tôi không thể mất cái tôi là, nhưng rất dễ mất cái tôi có. Động từ là nói đến bản chất có tính thuần nhất và bền vững. Trong khi có, thì lúc còn lúc mất, lúc có ít, lúc có nhiều. Vì vậy, khi Chúa bảo các môn đệ, các ngươi là muối của đất, là ánh sáng của trần gian, Chúa muốn nói đến bản chất hơn là những gì môn đệ sở hữu hay có. Vì thật ra, khi nhìn vào các môn đệ Chúa Giê-xu, chúng ta thấy họ chẳng có gì. Họ là những người đánh cá nghèo, nghèo hơn chúng ta hôm nay rất nhiều. Các ngươi là muối của đất, song nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi làm cho mặn lại. Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. Muối có giá trị gì không? Người La Mã coi muối là kết hợp của hai nguồn năng lượng tinh khiết và vô tận, là biển cả và mặt trời. Ngày nay, y học cũng cho chúng ta biết cơ thể cần có một lượng muối nhất định để có thể sinh tồn. Khi bảo các môn đệ là muối, Chúa chỉ đề cập đến vị mặn. Nếu muối mất mặn đi, thì lấy chi làm cho mặn lại? Chúa không nêu lên những tác dụng cụ thể của muối. Tuy nhiên, chúng ta có thể nêu lên những tác dụng thông thường nhất của muối trong bối cảnh xã hội đương thời. Muối giữ cho môi trường không hư hỏng. Muối dùng ướp cá, thịt, giữ thực phẩm không hư, và đó là tác dụng bảo tồn môi trường. Hiển nhiên, vai trò của cơ đốc nhân là giữ cho môi trường không hư hỏng. Khi biết Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt Sodom là nơi tội ác dẫy đầy và đã linh thấu tận trời, Abraham nghĩ ngay đến gia đình Lot là cháu mình đang sống tại Sodom, nên đã ra mắt Chúa và dâng lời cầu thay cho thành phố này. Trong lời cầu nguyện, Abraham đã lập luận với Chúa bảo rằng Đức Chúa Trời công chính không bao giờ làm điều bất công, đó là hủy diệt người công chính chung với người gian ác. Khởi đầu, Abraham đưa ra con số 50. Ông thưa với Chúa rằng, ngộ nhỡ trong thành có 50 người công chính, thì Chúa có vì 50 người đó mà tha cho cả thành không? Không lẽ Chúa diệt người công chính chung với người gian ác? Trả lời cho Abraham, Đức Chúa Trời bảo rằng nếu Ngài tìm thấy trong thành Sodom có 50 người công chính, thì vì tình thương 50 người công chính đó, Chúa sẽ tha cho cả thành. Điều này tiết lộ cho chúng ta thấy tấm lòng bao dung của Đức Chúa Trời, nhưng cũng đồng thời cho thấy một chân lý quan trọng. Đó là sự hiện diện của người công chính trong cộng đồng vô cùng quan trọng. vì nhờ có người công chính mà cả cộng đồng thoát khỏi tai họa. Tuy nhiên, chúng ta cần nhớ rằng lời xin này của Abraham chỉ tiết lộ cho chúng ta thấy tấm lòng của Đức Chúa Trời trong một hoàn cảnh đặc biệt, đáp lại một lời cầu thay đặc biệt của Abraham là người Chúa chọn, không nhất thiết phản ánh nguyên tắc cư xử của Đức Chúa Trời. Diễn tiến câu chuyện cho thấy Abraham sau khi được Chúa hứa sẽ tha cả thành Sodom nếu tìm thấy trong thành có 50 người công chính. Dù vậy, Abraham vẫn không yên tâm, sợ rằng trong thành không có đủ 50, nên ông đã hạ xuống còn 45, bảo rằng nếu rủi thiếu 5 người công chính thì Chúa có tha không? Câu trả lời của Chúa đã làm cho Abraham ngạc nhiên, vì Chúa bảo rằng nếu chỉ có 45 người công chính, thì vì tình thương 45 người đó, Chúa cũng tha cả thành. Được đà hơn nữa, vừa thương vừa sợ cho gia đình Lot, Abraham đã dạn dĩ xin Chúa tha với con số người công chính hạ xuống dần, từ 45 xuống còn 40, rồi 30, 20, sau cùng là 10. Trong suy nghĩ của Abraham, không lẽ cả gia đình Lot ở Sodom bao nhiêu năm mà không có ảnh hưởng thêm được 5-3 người nữa, hay ít ra là một số các tôi tớ trong nhà quay lại tin thờ Chúa hay sao? Thật ra con số cuối cùng là 10 người do Abraham xin cũng đã là quá thấp, và Abraham cũng đã quá cẩn thận. Chúng ta tin rằng trong trường hợp Abraham, chỉ nguyên kẻ ăn người ở trong gia đình Abraham cũng đã có hàng trăm người tin kính Chúa do gương mẫu và ảnh hưởng của ông. Điều chúng ta muốn nêu lên ở đây đó là sự hiện diện của cơ đốc nhân trong trần gian có tác dụng giữ cho môi trường không hư hỏng và nhờ đó có thể cứu cả môi trường như muối giữ cho cá không ươn. Điều vô cùng đáng tiếc, Lot đã là muối mất mặn, không có một tác dụng nào cho môi trường, cả đến hai người con rể tương lai của Lot cũng không tin Chúa, không tin lời Lot, cuối cùng cả thành bị hủy diệt. Tuy nhiên, vì lời cầu nguyện của Abraham mà Chúa đã sai thiên sứ cứu gia đình Lot, hai ông bà và hai người con gái. Và như chúng ta đã biết kết thúc câu chuyện, bà Lot tiếc nuối quay nhìn lại, đã biến thành tượng muối. Muối còn có tác dụng khác là tăng hương vị. Thiếu muối, món ăn lạt lẽo. Tất cả các bà nội trợ, các đầu bếp trong các tiệm ăn đều biết rằng món ăn không nêm gia vị thì rất khó ăn, mà gia vị chính yếu là muối. Sự hiện diện của cơ đốc nhân trong gia đình sẽ làm cho gia đình vui vẻ hạnh phúc. Trong lớp học, trong sở làm, trong đơn vị quân đội, sự hiện diện của cơ đốc nhân sẽ làm cho cộng đồng đó vui vẻ hơn, có giá trị hơn. Muối còn có tác dụng sát trùng, chữa lành, làm tan sưng bầm. Và đây là những tác dụng rất quan trọng Chúa muốn cho các môn đồ thể hiện. Cơ đốc nhân trong môi trường sẽ là nhân tố giải hòa, làm giảm bớt căng thẳng, thậm chí chữa lành những tổn thương trong các mối quan hệ rạn nứt, đổ vỡ. Làm thế nào để muối có tác dụng? Chúng ta đã nói đến những tác dụng của muối, nhưng điều kế tiếp cần nêu lên là làm thế nào để muối có tác dụng. Điều hiển nhiên hơn hết đó là để muối có tác dụng, muối phải ở giữa môi trường. Để trong hũ, trong bình, cách ly với môi trường, muối vô tác dụng. Có nhiều cơ đốc nhân sống khép kín, không dấn thân, không dám bày tỏ mình là con cái Chúa cho những người xung quanh, sống giữ khoảng cách với mọi người. Cơ đốc nhân sống trong tháp ngà như muối trong bình, cách ly với cộng đồng, với bạn bè, thì không thể nào có tác dụng được. Cần phải có những tiếp xúc đến độ cọ sát với môi trường, sống gần người khác đến độ sẵn sàng thổ lộ tâm tình, lúc đó chúng ta mới có thể đem lại những tác dụng cần thiết. Điều kiện thứ hai để muối có tác dụng cũng là một điều hiển nhiên, nhưng nhiều khi không được quan tâm, đó là muối phải tan ra, phải biến mất trong môi trường. Lúc đó, muối mới có thể thẩm thấu vào môi trường để thể hiện những tác dụng trên. Muối không chịu tan ra, không chịu biến mất để thẩm thấu vào môi trường thì không có tác dụng. Cơ đốc nhân sống trong trần gian cũng phải chấp nhận tan ra và biến mất như thế mới có tác dụng thực sự. Sống từ bỏ, quên mình chính là khía cạnh tan ra của muối, đều có thể âm thầm thấm nhập vào môi trường, giữ môi trường không hư, làm tan xương bầm, làm tăng giá trị và phẩm cách môi trường. Đây cũng là cốt lõi của bài học. Cơ đốc nhân thấy mình quá lớn, nổi cộm lên, không chịu tan ra, thì không thể có tác dụng xây dựng. Khi nào chúng ta không chịu tan ra? Khi chúng ta thấy mình quá lớn và quá quan trọng, khi chúng ta cố gắng bênh vực bảo vệ ý kiến của mình, không chịu chấp nhận thua thiệt, không chịu mất mát, thậm chí mất mặt, thì đó là những lúc chúng ta không chịu tan ra. Muối không chịu tan ra, không thể hiện vị mặn, không còn là muối nữa, mà là sạn, nghĩa là muối mất mặn. Chúa Giê-xu bảo rằng, muối mất mặn sẽ bị quăng ra ngoài, làm sạn lót đường. Cũng trong thí dụ này, môn đệ Chúa Giê-xu còn được ví là ánh sáng của trần gian. Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được, cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, mà ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Đó là theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 14 đến câu 16. Chúa Giê-xu từng ví Ngài là người chăn, và những người tin nhận Ngài là chiên hoặc Chúa là gốc nho, người theo Chúa là nhánh nho, hay Chúa là đầu, và giáo hữu là các chi thể trong thân. Tuy nhiên, khi Chúa bảo các môn đồ là sự sáng của thế gian, Chúa đã dùng một hình ảnh ví sánh về chính Ngài như được ghi trong Phúc âm Giăng chương 8 câu 12. Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa là ánh sáng của trần gian, và Chúa muốn những người tin Ngài cũng mang những tính chất hàm chứa trong ánh sáng. Hai hình ảnh Chúa dùng liên quan đến ánh sáng là cái thành ở trên núi và ngọn đèn ở trên giá. Chúa bảo rằng cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Đây là một điều rất hiển nhiên. Tuy nhiên, yếu tố Chúa muốn nhấn mạnh không phải là kích thước to lớn của cái thành, nhưng là vị trí xây trên núi cao liên quan đến tính cách tiếp nhận và phản chiếu ánh sáng của cái thành. Cái thành dù to đến mấy đi nữa, nhưng nếu không có ánh sáng mặt trời, thì tất cả cũng chìm trong bóng đêm tăm tối không thể thấy được. Tất cả những cái to lớn của đời sống chúng ta sẽ vô ích nếu không được đặt trong ánh sáng của Chúa, nghĩa là ở trong sự hiện diện của Chúa. Một người dù có đẹp mấy, nhưng ở nơi thiếu ánh sáng thì cũng chỉ là một bóng đen xấu xí. Cơ đốc nhân không phát ra ánh sáng, nhưng chúng ta nhận ánh sáng từ Chúa và rồi sẽ phản chiếu ánh sáng đó lại một cách trung thực nếu đời sống chúng ta là một tấm gương phẳng và sạch. Vì gương lõm, gương lồi và gương bẩn đều chỉ thể hiện những kết quả méo mó không trung thực. Chúng ta chỉ có thể phản chiếu ánh sáng từ Chúa khi đời sống chúng ta được tẩy sạch tội lỗi. Nếu vùng dậy từ trong đám người chết, đứng thẳng lên, sống cuộc đời cao cả, sống theo những nguyên tắc quy luật của nước trời, trồi vượt hơn hẳn những quan niệm tầm thường thấp thỏi của trần gian, không núp dưới bất cứ cái dù nhân bản nào của tôn giáo, của triết lý con người, không để bất cứ bóng cây tội lỗi nào trong trần gian che khuất. Cuộc sống tin kính Chúa của chúng ta sẽ như cái thành trên núi, không thể bị che khuất. Hình ảnh thứ hai Chúa nói đến là cái đèn trên giá. Chúa dạy rằng, không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, xong người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. Cái thành trên núi tiếp nhận ánh sáng mặt trời, rồi phản chiếu lại, nhưng ngọn đèn thì phát ra ánh sáng. Chúa đã nâng chúng ta lên một bậc khi ví chúng ta là ngọn đèn. Tuy nhiên, có hai điều cần lưu ý. Đó là ngọn đèn muốn hữu ích thì không được để dưới cái thùng, nhưng phải để ở giữa mọi người, nghĩa là để trong môi trường và cũng để ở trên chân đèn. Ngọn đèn để dưới thùng bị ngăn cách với môi trường sẽ trở nên vô ích, sẽ tắt ngấm hay ngược lại, có thể gây hỏa hoạn. Đối chiếu với hình ảnh muối của đất được Chúa dùng trong phần đầu của ẩn dụ, chúng ta thấy lời dạy của Chúa về ngọn đèn cũng thật rõ ràng. Chúa muốn những người thuộc về Ngài phải dấn thân và sống giữa môi trường. Muối đựng trong hũ, trong bình, đèn úp dưới cái thùng sẽ hoàn toàn vô ích. Muối phải thấm nhập môi trường, đèn phải để ở giữa mọi người, và đó là nguyên tắc con dân Chúa không được quên. Chúa Giêsu trong lời cầu nguyện dốc đổ cho các môn đệ được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 17 đã không xin Đức Chúa Trời đem con dân Chúa ra khỏi thế gian, nghĩa là Ngài muốn những người tin Ngài tiếp tục sống trong trần gian, sống giữa trần gian, không trốn đời, không tự cô lập trong vỏ ốc, trong tháp ngà. Để có thể chiếu sáng, ngọn đèn phải để ở giữa mọi người, ở trên giá như cái thành trên núi, không ẩn giấu trong nơi thấp thỏi, không để ở nơi khuất lấp. Muối có tác dụng nhờ vị mặn, đèn có tác dụng nhờ tỏa sáng. Nhưng yếu tính của sự tỏa sáng là gì? Một cái đèn muốn tỏa sáng phải có tim đèn, phải có dầu, không để dưới thùng mà để trên giá đèn và cũng phải được thắp lên. Nhưng để tỏa sáng, ngọn đèn còn phải đi con đường của muối. Đó là gì? Muối phải tan ra, nhưng đèn phải tiêu hao dầu và tiêu hao bấc. Không chịu tiêu hao, ngọn đèn không tỏa sáng, không có tác dụng. Chúa Giêsu đã dùng đến hai hình ảnh, muối và đèn, để dạy cùng một bài học, cùng một chân lý, thì bài học đó, chân lý đó quan trọng đến chừng nào. Hơn nữa, chân lý đó cũng đã được thể hiện trong cao điểm sứ mạng của chính Ngài, khi Chúa bằng lòng chấp nhận tan nát và tiêu hao hoàn toàn khi Ngài đổ sự sống của Ngài ra trên đồi sọ. Cơ đốc nhân không chịu tan ra, không chịu thiệt thòi, không chịu tiêu hao dầu, không chịu mất thì giờ, không chịu hy sinh năng lực, không chịu hy sinh tiền bạc, hy sinh danh vọng, địa vị, quyền lực, thì không thể sống hữu hiệu, không thể sống có tác dụng như Chúa mong đợi. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một mẫu mực toàn vẹn hơn hết. Ngài đã chấp nhận hy sinh tất cả, chấp nhận tiêu hao đến độ mất mát hoàn toàn, kể cả sự sống của Ngài, như sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Philip chương 2, câu 5 đến câu 8. Hãy có đồng một tâm tình như Chúa cứu thế đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chính trong sự hy sinh và từ bỏ tuyệt đối đó, Chúa Giêsu đã hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại khi Ngài bằng lòng chịu thay án phạt dành cho con người tội lỗi bằng cái chết đau thương trên thập tự giá. Chính trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã thực sự đổ sự sống của Ngài ra, tiêu hao tan biến trong cái chết đau thương và sỉ nhục hơn hết. Vì vậy, Chúa đã kêu gọi những người sau khi tin nhận Ngài cũng phải chấp nhận bước vào cuộc đời hy sinh từ bỏ đó, nếu muốn cuộc đời của mình có tác dụng. Hình ảnh cơ đốc nhân là muối của đất, là ánh sáng của trần gian, giúp cho chúng ta nhớ được vai trò của mình. Sống dấn thân giữa môi trường, chấp nhận tan ra để có thể âm thầm thấm nhập vào môi trường. Ở giữa môi trường, nhưng sống theo những nguyên tắc cao cả, trổi vượt những quan niệm vị kỳ thấp hèn, để có thể phản ánh vẻ đẹp của thiên đàng, như cái thành trên núi, đồng thời chấp nhận tiêu hao để tỏa sáng cho môi trường, giúp môi trường có ánh sáng để sinh động. Chúa Giêsu từng khẳng định, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nữa, nhưng có ánh sáng của sự sống. Toàn thế gian đang sống trong bóng đêm của tội lỗi, bị ma quỷ khống chế, trùm kín bằng sự mù lòa tâm linh, cho nên những người sống dưới quyền lực ma quỷ được gọi là con cái của sự tối tăm. Tội ác được gọi là công việc tối tăm. Cuộc đời của những người không có Chúa Giêsu vì thế là những cuộc đời tăm tối, hoàn toàn không có hy vọng gì trong tương lai vĩnh cửu. Trong tình cảnh đó, họ cần có ánh sáng soi đường của những ngọn đèn trên giá, những ngọn đèn chấp nhận tiêu hao để đem ánh sáng của sự sống đến cho môi trường. Là những người tin theo Chúa, dù muốn hay không, chúng ta là muối của đất và là ánh sáng của trần gian. Muối mất mặn không tác dụng, chúng ta sẽ bị loại bỏ, bị sỉ nhục. Đèn để ở dưới thùng sẽ tắt hoặc gây hỏa hoạn. Lời Chúa buộc chúng ta phải quyết định, lời Chúa buộc chúng ta phải lựa chọn, và con đường vinh quang duy nhất là con đường chấp nhận tan ra, chấp nhận tiêu hao, chấp nhận hy sinh, và đó là con đường Chúa chúng ta đã đi, và cũng đã tha thiết kêu gọi chúng ta đi theo dấu chân Ngài, mỗi ngày vác thập tự giá theo Chúa. đi theo dấu chân Ngài trên con đường đó, chúng ta là môn đệ thật của Chúa Giê-xu và nên nhớ rằng thời gian để chúng ta tỏa sáng và có tác dụng trong trần gian này càng ngày càng ngắn dần. Chúng ta cần được biến đổi để có bản chất của muối, của ánh sáng và những tác dụng đó trở thành tự nhiên, không do cố gắng.
Nguyện theo bước chân Người vì lòng mến yêu Người cho lẽ sống khi tôi lầm than. Đời tôi có ra gì mà Người đã đưa về cho lẽ sống bên yêu chân tình. Thấy đời Người là chuỗi
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.